Quốc Minh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Minh và xin kính chào quý vị.
Thưa anh, thiên hạ đang xôn xao trước việc xuất bản một cuốn sách. Cuốn sách này của giáo sư Clive Hamilton ở Đại học Charlestown ở Queensland, với nhan đề là Cuộc xâm lăng thầm lặng, nói về những cáo buộc mà ông gọi là âm mưu của Trung Quốc nhằm len lỏi vào trong chính trường Úc, khuynh đảo cái hệ thống chính trị cũng như cái nền dân chủ của Úc. Thưa anh, có phải, thưa anh, cuốn sách này còn có một số cáo buộc mà liên quan đến các cựu thủ tướng của Úc nữa, phải không anh?
Vâng, chắc chắn là cái sự xuất bản của cái quyển sách này nó sẽ là một cái quả bom, mà một cái quả bom có thể là sẽ nổ ở chính trường liên bang của Úc, cũng như là một số các cái cơ sở về giáo dục, về tôn giáo, về nhiều mặt khác nhau, bởi vì nó đưa ra một cách khá toàn diện những cái điều hoặc là những cái kiểu cách, những cái chiến thuật mà Trung Quốc đang áp dụng qua cái gọi là cái đội quân thứ năm của họ, tức là cái cộng đồng người Hoa ở trên khắp thế giới, để mà có tạo ra những cái ảnh hưởng hoặc là can thiệp vào cái chủ quyền chính trị của cái đất nước mà họ đang sinh sống. Nói những cái điều này thì chúng ta có vẻ nghe hơi khá quen thuộc, bởi vì đây không phải là một cái chiến thuật mà Trung Quốc chỉ áp dụng với Úc mà thôi. Trung Quốc cũng đã áp dụng cái chiến thuật này đối với nhiều nước khác mà gần gũi hơn với chúng ta là Việt Nam chẳng hạn. Thì đây là một cái cách tầm ăn dâu hoặc là để phát triển cái quyền lực mềm. Tuy nhiên, nói là quyền lực mềm nhưng mà nó cũng đã biểu lộ nhiều cái sự vượt qua ranh giới của các cái hoạt động về cái quyền lực mềm. Và như chúng ta đã thấy là Trung Quốc đã dùng cái đồng tiền của họ để mà khuynh loát hoặc là tạo ra những cái ảnh hưởng hoặc là những cái sự thay đổi về mặt chính sách đối với người Úc cũng như là đối với chính phủ Úc ở đây.
Nhưng mà thưa anh, ông giáo sư Hamilton đã dựa vào những cái bằng chứng nào để mà nói như vậy? Trong cuốn sách của ông ta, thậm chí ông nói rằng là những agent, tức là mình tạm dịch là những tay chân hay là gián điệp thì chắc trong đó có một số thôi, nhưng mà là rất đông đảo. Những cái người mà làm việc ở Úc thu thập những cái thông tin vân vân và vân vân cho Trung Quốc, căn cứ vào những cái bằng chứng nào để mà nói như vậy?
Vâng, ông đã đưa ra một khá nhiều cái bằng chứng có tính cách thuyết phục, từ những cái người mà hoạt động trong các cái lĩnh vực kinh doanh sang những cái người hoạt động trong cái lĩnh vực giáo dục, lẫn những cái người hoạt động ở trong các cái lĩnh vực như tôn giáo vân vân. Thì ông giáo sư Hamilton cũng đã đưa ra một vài cái thí dụ, như là chúng ta cũng biết qua những cái trường hợp khá nổi bật trong cái thời gian gần đây, qua cái việc mà thượng nghị sĩ Sam Dastyari của Đảng Lao động bị cách chức bởi vì đã có những cái phát biểu là mang cái tính cách ủng hộ hoặc là thân thiện Trung Quốc, bởi vì ông ta có thể là đã có những cái việc nhận tiền hay là nhận những cái ân huệ nào đó của một số các cái thương gia Trung Quốc chẳng hạn. Nhưng mà rõ ràng không phải chỉ trong cái lĩnh vực chính trị mà Trung Quốc còn mở rộng hơn những cái ảnh hưởng của mình qua các cái con đường khác. Thí dụ như là qua những cái hiệp hội sinh viên du học của Trung Quốc ở Úc, qua những cái hoạt động như là hội khổng tử hoặc là những cái trung tâm nghiên cứu về quan hệ Úc-Trung Quốc, hoặc là qua những cái nhà thờ hoặc là các cái chùa Trung Quốc đang được xây dựng một cách khá nhanh chóng, khá mau lẹ ở Úc chẳng hạn.
Ông giáo sư Hamilton đã nêu ra danh sách dài trên 40 chính trị gia ở Úc mà theo ông là đang làm việc cho Bắc Kinh, có thể là vô tình, nhiều khi không biết, cũng có thể là do cố ý. Cựu thủ tướng Bob Hope thì tôi cũng còn nhớ cái lúc đó ông Bob Hope đã rơi nước mắt khi mà nhìn thấy những cái cảnh sinh viên bị đàn áp ở Thiên An Môn, và sau đó thì ông quyết định cho đâu khoảng 20.000 người sinh viên Trung Quốc ở lại Úc luôn. Nhưng mà thưa anh, các chính trị gia như ông Bob Hope, rồi sau này có đến ông Paul Keating nữa, và kể cả ông Bob Carr nữa. Bob Carr từng là thủ hiến của tiểu bang New South Wales. Thì sau khi mấy ông này từ giã chính trường thì đều trở thành những người bạn rất là thân của Bắc Kinh hết.
Vâng, theo cái lời mô tả của những người khác là Bob Carr hoặc là ông Paul Keating hoặc là ông Bob Hope, trở thành những cái người bạn của Bắc Kinh thì đó là một cái lời nói có vẻ là hơi nhẹ nhàng. Nhiều người khác còn cho rằng họ là những cái con bù nhìn của Bắc Kinh nữa, hoặc là vô tình hoặc là cố ý. Thưa quý vị, có lẽ là chúng ta đi ngược lại cái thời gian khoảng 3 hoặc là 4 thập niên về trước, chúng ta thấy rằng là các cái chính phủ lao động dưới thời của ông Bob Hope hoặc là ông Paul Keating đã có những chính sách nghiêng về phía châu Á và tỏ ra thân thiện với châu Á nói chung, chứ không phải chỉ Trung Quốc mà thôi. Chính họ là tác giả của những cái sáng kiến như là APEC, như là diễn đàn hợp tác kinh tế Á Châu Thái Bình Dương vân vân. Tuy nhiên, nó cũng đã họ cũng đã dành một cái sự ưu đãi khá đặc biệt đối với Trung Quốc, và ngay trong cái thời gian tại nhiệm hoặc là sau khi đã mãn nhiệm thì họ trở thành những cái mà theo cái lời mô tả của giáo sư Hamilton là những cái người mà có những cái hoạt động mạnh mẽ để yểm trợ cho Trung Quốc trên cái nhiều mặt khác nhau. Một cái thí dụ điển hình khác là cựu ngoại trưởng Bob Carr. Ông Bob Carr là người từng giữ chức thủ hiến của New South Wales trong nhiều thập niên. Ông lại là một cái người tỏ lộ một cái khuynh hướng thân Trung Quốc một cách rõ rệt và cụ thể nhất, bởi vì ông đã được bổ nhiệm như là một cái người sáng lập của cái viện quan hệ Úc Trung ở tại trường đại học UTS ở Sydney. Và trong cái khoảng thời gian sau này, người ta thấy ông cũng là một cái diễn giả cổ động cho nhiều cái chính sách của Trung Quốc, cũng như là ông thường xuyên đi lại với Trung Quốc, và hầu như những cái lời phát biểu của ông và những cái trước tác của ông đều mang cái sắc thái là cổ động cho Trung Quốc và coi Trung Quốc như là một cái đối tác chiến lược của Úc và là một cái người bạn không thể thiếu trong cái sự phát triển của Úc.
Viện nghiên cứu ACRI là do tài phiệt Hoàng Tương Mạc, ông này đã bỏ ra gần 2 triệu đô la để mà thành lập cái viện nghiên cứu này, rồi mời ông Bob Carr về làm giám đốc kiêm giáo sư luôn. Mà bây giờ thì chúng ta cũng biết ông Hoàng Tương Mạc là ai, sau cái vụ thượng nghị sĩ Sam Dastyari bị gây áp lực mà phải từ chức đó. Nhưng mà thưa anh, nếu như mà bây giờ chúng ta nhìn lại ông thủ tướng ngay bây giờ đi, Malcolm Turnbull, trong gia đình ông cũng có những cái liên hệ rất là mật thiết với người Hoa, thậm chí con gái ông có chồng là người Hoa, và trong cái video mà chúc Tết vừa rồi đây thì ông đã đưa cháu của ông ra chúc bằng tiếng Hoa. Ông nói rằng tôi tiếng Hoa là rất là kém nhưng mà cháu của tôi thì tiếng Hoa rất là giỏi. Và rồi chúng ta cũng biết Kevin Rudd còn nói được tiếng Hoa rất là thông thạo, theo nhiều người nói. Thì cái quan hệ giữa Trung Quốc và Úc thì nó không đâu có cái gì mới mẻ đâu, Phóng Anh.
Thật ra thì nó là một cái mối quan hệ nó khá chằng chịt từ cái mức độ cá nhân lên đến cái mức độ chính phủ. Như chúng ta đã biết là có những cái quan hệ cá nhân giữa một cái người mang quốc tịch Úc với những người mang quốc tịch khác. Chẳng hạn, thí dụ như ông Bob Carr lấy vợ là người gốc Hoa chẳng hạn, hoặc là ông Kevin Rudd nói tiếng Hoa lào lào, ông có thể diễn thuyết tại trường đại học ở Bắc Kinh nữa. Và trong cái trường hợp mà cái thủ tướng đương nhiệm là ông Malcolm Turnbull cũng vậy thôi. Tuy nhiên cái mức độ mà quan hệ về mặt cá nhân nó có thể sẽ phải dừng tại đó nếu mà một khi chúng ta nói đến cái vấn đề chính sách, một khi mà chúng ta nói đến cái vấn đề an ninh và quyền lợi quốc gia vân vân. Thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là trong cái thời gian vừa qua, đặc biệt là chỉ mới năm vài tháng này thôi, khi mà thủ tướng Malcolm Turnbull đã tuyên bố về những cái vấn đề an ninh quốc gia và ngăn chặn ảnh hưởng của nước ngoài đối với những cái sinh hoạt chính trị cũng như là đối với những cái chính sách của nước Úc, thì rõ ràng chúng ta thấy nó đã được báo động ở cấp chính phủ liên bang. Và cái quyển sách Cuộc xâm lăng thầm lặng của giáo sư Hamilton nó ra đời đúng lúc, hoặc là ít nhất nó là một cái tiếng chuông cảnh báo.
Ở trong cuốn sách, giáo sư Hamilton còn đưa ra một cái cáo buộc này tôi thấy rất là thú vị. Ông ta nói đến cái mối quan hệ lạ kỳ giữa giáo hội Thiên Chúa Giáo ở Úc với Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Chúng ta đều biết thì các cái chủ nghĩa cộng sản đều phủ nhận tôn giáo như là một cái nguồn lực hay là như một cái nguồn an ủi về mặt tinh thần hoặc là một cái niềm tin có tính cách tâm linh. Nhưng mà trong thực tế, và có lẽ là Đảng Cộng sản là cái người hiểu rõ hơn ai hết về cái sức mạnh của tôn giáo cũng như họ biết lợi dụng tôn giáo trong những cái mục đích của họ. Và vì vậy cái sự phát triển của những cái cơ sở tôn giáo của Trung Quốc ở Úc, thí dụ như chúng ta thấy nhiều cái chùa Tào trong cái khoảng thời gian gần đây mọc lên như khá nhiều, cũng như là cái sự nghĩa là xâm nhập của nhiều cái tín đồ của Tin Lành hoặc là Thiên Chúa giáo trong các cái giáo hội ở Úc này chẳng hạn. Trong quyển sách này thì giáo sư Hamilton cũng có trích dẫn một lời của một vài cái mục sư người Hoa về cái việc mà xâm nhập của Đảng Cộng sản vào các cái nhà thờ Tin Lành của họ. Thí dụ như là nhiều cái mục sư người gốc Hoa đó thì tin rằng là các tín đồ hoặc những cái giáo dân của họ bị xâm nhập bởi các cái cán bộ hoặc là những cái đảng viên của từ cái chính phủ của Trung Quốc chẳng hạn. Trong đó giáo sư Hamilton có một viết một câu là có một mục sư đã nói với tôi rằng là có nhiều cái người cộng sản ở trong cái cộng đồng của nhà thờ của chúng ta, và có thể là có đến khoảng 1/4 hoặc là 1/3 là những cái cán bộ cộng sản, một số đi vào nhà thờ với một cái sứ mệnh hoặc là một cái công tác là để gây ra tình thân hoặc là để tạo lên những cái mối liên lạc, một cái màng lưới, và chính họ sẽ trở thành là những cái cảm tình viên hoặc là những cái hoạt động cho những cái cho Đảng Cộng sản sau này. Có một điều khá khôi hài hay là khá lạ mà anh vừa đề cập đến là trong những cái hoạt động đó thì nhiều người Trung Quốc đến từ lục địa đó chẳng hạn đó, thì họ coi như là cái thời kỳ của Trung Quốc để nghĩa là cái thời kỳ vinh quang tột đỉnh của Trung Quốc đã đến nơi rồi, và với cái việc mà ông Tập Cận Bình nghĩa là lãnh đạo Trung Quốc đó là một cái tiên tri của Chúa cơ, chứ không phải là có cái ý của người phàm nữa. Và họ công khai, họ viết chuyện đó hoặc là họ phát biểu trên cái chuyện đó trên những cái cung thánh hoặc là trong những cái tờ giấy phân phối hay là những cái bản tin của các cái giáo hội của địa phương đến cho cái cộng đồng người Hoa ở Úc. Điều này cũng được thực hiện với nhiều cái hình thức khác, thí dụ như là đối với những cái bản tin cho các cái du học sinh Trung Quốc ở Úc chẳng hạn. Thường thường thì họ cũng được tập họp hoặc cũng được sinh hoạt đảng đoàn ở Úc theo cái lệnh của tòa lãnh sự hoặc là tòa đại sứ của Trung Quốc ở Úc một cách thường kỳ.
Thưa anh, việc ấn hành cái tác phẩm này rất là gay go, phải không anh?
Thưa quý vị, cái quyển Silent Invasion, tức là cuộc xâm lăng thầm lặng đó, nó mang một cái ý nghĩa quan trọng và có thể là bùng nổ. Đến cái mức mà hai nhà xuất bản lớn của Úc là Allen và Unwin cũng như là Melbourne University Press đã phải từ chối ấn hành cái tác phẩm của giáo sư Hamilton. Và chính cái sự từ chối của họ đã gây ra một cái phản ứng rất là mạnh mẽ từ giáo sư Hamilton, vì ông cho rằng là đó là một cái chiến thắng vĩ đại, một cái chiến thắng vinh quang của cái áp lực từ Trung Quốc đã khiến cho cái quyền tự do phát biểu ở Úc bị bịt miệng. Thì chỉ có một cái nhà xuất bản thứ ba, tức là Hardy Grant, mới chịu in và phát hành cái tác phẩm này, dù họ biết rằng là có thể những cái quyền lợi của họ trong tương lai có thể bị thiệt hại, nhưng mà họ chấp nhận cái chuyện đó. Chúng ta cũng được biết thêm rằng là ở cái Ủy ban Hỗn hợp An ninh và Tình báo Úc tại Thượng viện, đây là một cái ủy ban lưỡng đảng, họ cũng đang xem xét đến cái chuyện mà ấn hành cái quyển sách này dưới cái dạng digital, tức là dưới cái dạng kỹ thuật số, để mà bảo vệ những cái thông tin ở trong cái nội dung của quyển sách đó, để tránh có thể là bị kiểm duyệt hoặc là có thể bị tranh tụng trước tòa.
Hiện tại thì các chính trị gia mà được nêu tên trong cuốn sách của giáo sư Hamilton chưa thấy lên tiếng gì cả, nhưng mà sẽ rất thú vị khi họ lên tiếng. Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào quý vị và xin kính chào quý vị.